Đức Phật dạy rằng Phật pháp khó gặp, khó nghe, khó hiểu, khó chứng nghiệm. Bước đường hành đạo của chúng ta từ xưa cho đến ngày nay và mãi đến nghìn sau, tôi nghĩ những người thật tâm cầu đạo, nghe nơi nào có Phật pháp, đều sẵn sàng dấn thân tìm học. Riêng tôi, từ năm 12 tuổi, xuất gia, nghe nơi đâu có pháp sư giỏi, tôi đều tìm học, ứng dụng trong cuộc sống, tu hành. Nhờ đó mới khai thông trí tuệ, không phạm sai lầm trên bước đường tu và đạt được thành quả như ngày nay. Phật nhắc chúng ta rằng giáo pháp quý hơn sinh mạng. Ta sống với chánh pháp, mất sinh mạng này còn có sinh mạng khác tốt hơn. Còn mất sinh mạng rồi mà không có chánh pháp dẫn đường thì không biết về đâu, lang thang trong ba đường ác. Tuy lời nói đơn sơ của thầy mà tôi không biết tên nhưng làm tôi vô cùng cảm xúc. Xe mất còn kiếm lại được, nhưng nghe pháp thì chỉ có sáng nay, qua thời gian này, không có nữa. Người học đạo cầu pháp mà biết quý trọng pháp, tôi tin tưởng việc tu hành của họ sẽ đạt kết quả tốt. Có tâm hồn cầu đạo, hành đạo như thế thì tâm hồn này hợp với tâm hồn lớn của Phật và Bồ Tát sẽ tiếp nhận được lực của các ngài gia bị, làm cho trí tuệ phát sinh, giúp cho hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta tốt thêm. Người thường quan niệm rằng giàu hay nghèo đều có số. Phật tử không nghĩ như vậy, mà ý thức rằng nghèo khổ là do ác nghiệp đời trước đã tạo ra. Người giàu có là nhờ thiện nghiệp, họ đã tạo. Tất cả ghi tốt xấu của chúng ta hôm nay đều do việc làm mà chúng ta đã tự tạo trong đời. Quá khứ và tất cả ghi ta làm trong hiện tại sẽ tập hợp thành tương lai của chúng ta. Quá khứ và tương lai ai cũng có, nhưng không tách rời. Hiện tại. Nhìn hiện tại của một người, ta biết quá khứ của họ. Đời trước hung dữ, tham lam, ác nghiệp. Quá khứ này sẽ hiện rõ trong hiện tại, nhìn cử chỉ, nghe lời nói, thấy hành động là biết ngay. Họ ác. Ác này do thân, khẩu, ý nghiệp tạo từ quá khứ, và hiện tại nếu tiếp tục làm việc ác sẽ gặt hái quả báo không tốt trong tương lai. Nhưng nay, gặp được Phật Pháp, nghe được lời Phật, dạy, tất cả ác nghiệp. Quá khứ, chúng ta ngăn chặn không cho phát triển, đó là tu. Ai? Làm vậy, tương lai sẽ tốt. Lần. Tu học theo Phật, tôi học điều này, trước. Tất cả quả xấu chúng ta phải gánh chịu, hôm nay, không cho sanh khởi nữa. Gặp hoàn cảnh xấu, chúng ta không oán trời trách đất, chỉ tự trách ta vụng đường tu. Tại chúng ta tu không đúng hay chưa tu trong quá khứ, nên mới khổ như vậy. Nay không tạo việc ác nữa, tương lai chúng ta phải sáng lần, và tốt hơn nữa là nên tạo thiện nghiệp. Còn hận đời vì nghèo, dở, rốt, thấy người giàu, giỏi, đẹp thì ghét và tìm cách hại, nói xấu họ, nhưng làm vậy, chúng ta được gì? Theo Phật, dạy, điều chỉnh sai lầm này, chúng ta phải tu cho được. Tu bằng cách nào? Riêng tôi, mỗi ngày lại hồng danh sám hối, 108 lại. Tôi tâm đắc câu con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều do vô thủy tham, sân, si, từ thân khẩu, mà gây nên, tất cả con nay xin sám hối. Đọc câu sám hối này, mà rớt nước mắt. Nghèo đói, không có cơm ăn, áo mặc, bệnh hoạn, mà không có thuốc uống, bị người khinh khi, ghét bỏ. Tất cả những gì xấu xa, bất hạnh bao phủ lên chúng ta đều do ác nghiệp đời trước. Với lòng thành khẩn như vậy, lại Phật xin sám hối. Nhờ nương đức hạnh của Phật mà tu hành, từng bước, tôi khá lên được, thì nhìn thấy mọi việc thay đổi kỳ diệu. Thật vậy, những người có học, có tiền, có sức khỏe mà tôi không bằng họ, nhưng họ lại gọi tôi là thầy. Khác với trước khi nương theo Phật, chưa mặc áo xuất gia, chưa cạo tóc, họ gọi tôi là thằng. Tôi phát hiện rằng nhờ nương đức Phật mà người nghĩ mình là Phật. Một số huynh đệ thấy vậy, tưởng mình là thầy thiệt, tha hồ hưởng thụ sự cung kính của người khác. Tôi rất sợ sự cung kính, nhờ theo học với Hòa Thượng, Chí Đức, Hòa Thượng Thiện, Hòa là những bậc chân tu. Các ngài sợ người cung kính cúng dường. Hòa Thượng Chí Đức nói rằng mình tu cực khổ, họ chỉ lại mình ba lại là lấy mất công đức. Người cung kính mình phải nỗ lực tu cao hơn thì còn cứu vãn được. Hưởng thụ sự lễ bái của người, mất hết công đức, Phật, không hộ niệm nữa, người khác không coi ta là người tu. Quan trọng nhất là bước khởi đầu, chúng ta nương vào đức của Phật để phát triển đức hạnh của chính mình, nghiệp chúng ta sẽ hết, đức hạnh chúng ta sẽ hiện ra. Sám hối tiêu nghiệp rồi, chúng ta nghĩ thêm là nếu ở đây ăn suốt đời thì được gì? Vì vậy, phải cố gắng làm cái của ta. Ví dụ như thầy nọ nhờ mặc áo Phật nên người tìm đến, nhờ thầy tụng kinh hộ niệm cho họ, thầy tạo thêm được công đức, giúp đỡ người, làm an lạc cho người là tu. Nương vào Phật mà làm cái cho ta là từng bước tu hành có thay đổi tốt. Nhưng nương Phật mà không biết tự phát triển mình, một thời gian sau không còn chỗ nương thì sống ra sao? Thực tế cho thấy nhiều người nhờ sống với thầy có đức lớn, cuộc sống dễ dàng, nhưng thầy tịch, rồi, cuộc đời họ xuống lần. Đi đúng đường, thầy tại thế, nương, thầy để phát triển công đức của ta, và thầy vào niết bàn thì thay thế được thầy để gánh vác Phật sự. Ngoài ra, chúng ta làm được nhiều việc, nhưng giấu kín công lao mình để đức hiện ra. Lúc ấy, người thấy ta là thấy đức, không phải thấy việc của ta. Chúng ta tu hành, làm lợi ích cho chúng sanh thật nhiều, nhưng không để cho người thấy thành quả ấy. Họ kính trọng ta, vì thấy đức hạnh của ta. Được như vậy là đúng. Đạo lý. Thật vậy, Phật dạy rằng Bồ Tát làm đạo, cứu độ vô số chúng sanh, nhưng không bao giờ nói là Ngài cứu chúng sanh, mà chính chúng sanh tự nói là nhờ Bồ Tát cứu họ. Tôi vượt qua bao nhiêu ách nạn, hiểm nguy, và tin rằng đó là nhờ Bồ Tát Quan Âm cứu giúp. Quan Âm không nói, không đòi trả ơn. Bồ Tát làm tất cả cho chúng sanh, và chúng sanh không bao giờ biết các Ngài đã giúp đỡ. Chúng ta thử làm sẽ nhận ra ý này. Giả sử ta giúp người tiền để làm vốn buôn bán, nên họ khá giả. Ta kể công thì họ cảm ơn ta, nhưng chắc chắn lòng họ không vui. Tuy nhiên, ta giúp mà không nói cho ai biết, chỉ âm thầm chắp gối cho người tiến xa. Như vậy, họ sẽ quý trọng ta hơn, và nhớ ơn mãi. Tôi nhắc Tăng Ni, Phật tử hành Bồ Tát Đạo, cứ âm thầm làm việc, lợi ích cho người, cho đời. Chúng ta không tiếc gì, công đức của chúng ta, đối với người thọ ơn không bao giờ mất, và đối với Phật càng lớn hơn nữa, vì chúng ta đã tiếp tục sự nghiệp của Ngài, tỏa sáng chánh pháp trên thế gian này. Hòa Thượng Thích Chí Quảng.